Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024, thứ Năm trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ đờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem, các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, sách các ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy, đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối, để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục mạch truyện hậu phục sinh, hôm nay chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu hiện đến và ở giữa các môn đệ. Câu chuyện huyền bí về sự hiện đến từ hư không lại đã diễn ra rất chân thật. Nét chân thật ấy biểu hiện qua thái độ ngạc nhiên của Chúa Giêsu. Sao anh em lại sợ, thầy đây mà. Nét chân thật ấy được diễn tả trong từng câu nói rất bình dị. Cứ rờ chân rờ tay thầy mà coi, là xương là thịt đây mà, ở đây anh em có gì để ăn không? Cái ăn cái uống vốn là nét đặc trưng của thân thể sống, nay cũng diễn tả sự sinh động của Chúa Giêsu sống lại. Điều ấy làm cho khoảng cách giữa Chúa và các môn đệ trở nên gần gũi hơn. Miếng ăn đã trở nên khởi đầu của sự tương quan, giúp người ta đụng chạm đến nhau. Chia sẻ với nhau như một hình thức chứng nhận về sự hiện diện rõ ràng nhất. Đức Giêsu đã cầm lấy mẩu cá nướng mà các môn đệ đưa cho, đang khi các ông còn đang bàng hoàng. Chúa đã tỏ ra như không hề có điều gì lạ lẫm để đưa cảm xúc của các ông trở lại với thế cân bằng. Và Ngài bắt đầu khai mở cho các ông điều Ngài đã từng truyền đạt về nước trời, về ơn cứu độ. Và về Ngài, tất cả những điều các tiên tri đã nói, xoay ứng liền mạch như thế nào, Chúa Giêsu dùng sự kiên nhẫn của người thầy mẫn cán để sâu chuỗi các điều quan trọng trong lịch sử cứu độ Thiên Chúa dành cho con người, để các ông được hiểu, được thẩm thấu trọn vẹn. Điều quy điển cơ bản được Ngài nhắc đến, anh em chính là những chứng nhân của tin mừng phục sinh. Anh em hãy rao truyền điều ấy, kêu gọi mọi người sám hối và lãnh ơn tha tội. Đối diện với vị Thiên Chúa vừa gần gũi vừa lạ lùng như thế, các môn đệ đã được gặp gỡ những điều bí nhiệm cao cả. Họ được thẩm thấu nguồn ơn cứu độ, nguồn ơn sự sống, và họ đã trở nên sẵn sàng hơn cho hành trình làm những người kế thừa sự nghiệp của Thiên Chúa giữa nhân loại, để đem sự bình an của Chúa Phục Sinh đến từng người họ có cơ hội gặp gỡ. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, đang khi các môn đệ hoang mang vì niềm vui tột cùng là gặp lại Chúa, Chúa đã ân cần cúi xuống bên họ, dùng những lời lẽ ôn tồn mà khuyên răn họ tiếp tục con đường của người công chính là đem niềm vui và bình an đến cho mọi người. Xin cho chúng con là những kẻ đang hoang mang giữa chợ đời, hoang mang vì rất nhiều giáo thuyết gây náo loạn tâm hồn. Xin giúp chúng con luôn bình tĩnh trước tất cả các sự vật hiện tượng, trước tất cả những chuyển động của xã hội, để con luôn được gặp gỡ Chúa trong từng phút giây của cuộc sống và được mạnh mẽ hơn khi trung thành với giáo huấn của Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Jakarta, Indonesia. Bộ Tôn giáo Indonesia khẳng định Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm nước này vào tháng 9 tới đây. Hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Ukan đưa tin, Bộ trưởng Công giáo vụ Indonesia, ông Yakut Cholil Kubas, nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay. Ông Bộ trưởng tuyên bố như trên trong một biến cố ở miền trung đảo Java hôm 30 tháng 3 vừa qua rằng, sau 2 năm chờ đợi, sau cùng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến Indonesia. Tôi nghĩ đó là một món quà đặc biệt cho các tín hữu Công giáo. Theo thư mà chính phủ Indonesia nhận được từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ có mặt ở Indonesia ngày 3 tháng 9 năm nay. Tin này cũng được đăng trên trang mạng của Bộ Tôn giáo vụ Indonesia. Hồi tháng 6 năm 2022, Tổng thống Joko Widodo đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm quốc gia này để thăng tiến tinh thần bao dung tôn giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco có dự án viếng thăm Papua New Guinea vào tháng 8 năm nay, như Ngoại trưởng nước này, ông Justin Kachenko, tuyên bố hồi tháng Giêng mới đây, và cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ dừng lại 3 ngày tại nước này. Ngài cũng có dự án viếng thăm Đông Timor trong cùng tháng đó. Từ khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 44 cuộc viếng thăm tại nước ngoài. Tòa Thánh cũng cho biết Ngài sẽ viếng thăm Vương quốc Bỉ trong năm nay, có thể là vào tháng 9, và cũng có thể sẽ về thăm quê hương Argentina. Cho đến nay, phòng báo chí Tòa Thánh chưa chính thức loan báo về các chuyến viếng thăm này.
Tin Phnom Penh, Campuchia. 185 người trẻ được rửa tội tại Campuchia trong đêm vọng phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, ngày 30 tháng 3 vừa qua, 185 người trẻ tại Campuchia đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, một dấu chỉ hy vọng cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại nước này, với gần 20.000 tín hữu cầm giáo. Đức cha Olivia Smith-Telsler, thuộc hội cửa sai Pagi, đại diện công quả Phnom Penh, cho biết các tân tòng đến từ 10 quận huyện trong địa phận và đã học hỏi giáo lý dự tòng trong các giáo xứ nguyên quán. Đức cha ghi nhận rằng, sự kiện các tân tòng là những người trẻ tạo thêm một giá trị cho tập đoàn. Trong một cuộc gặp gỡ chuẩn bị với các dự tòng hồi mùa chay vừa qua, Đức cha đã nhấn mạnh ba yếu tố thiết yếu để làm một tín hữu Kitô trong đời sống thường nhật, đó là cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Đức cha mời gọi các bạn trẻ hãy cầu nguyện cùng Chúa Giêsu trong những lúc khó khăn cũng như vui mừng và cầu nguyện như mẹ Maria. Điều quan trọng là luôn giữ cho sinh động trong tương quan với Thiên Chúa và cộng đoàn, sẵn sàng dấn thân phục vụ những nhu cầu mục vụ với tinh thần của người phục vụ dễ thương của cộng đoàn. Hình ảnh mà Đức cha đề nghị với các dự tòng trẻ lấy từ các thư của Thánh Phaolô Tông đồ, Ngài định nghĩa họ là những viên đá sống động của giáo hội, và họ sống điều đó trong cộng đoàn với tinh thần cảm thương trong kinh nghiệm và phục vụ. Trong nghi thức tuyển chọn các ứng sinh vào đầu mùa chay vừa rồi, Đức cha đại diện công tòa Phnom Penh đã gọi đích danh mỗi người và mời gọi họ hãy đăng ký vào sổ bộ của giáo phận trước khi đặt tay trên đầu họ. Trong nghi thức đó, tất cả các ứng sinh nhận được một chiếc khăn quàng màu tím như dấu chỉ họ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội, mang khăn này khi đến nhà thờ. Năm ngoái 2023, trong lễ vọng phục sinh đã có tổng cộng 397 dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội, trong đó có 167 người thuộc phủ doãn công tòa Bát Tam Bang, 126 người thuộc Khom Phong Tràng và 104 người lớn ở Phnom Penh. Đức cha Smith-Telsler kết luận rằng sự hiện diện liên tục của các dự tòng trẻ và người lớn là một dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa đã mang lại những hoa trái trong giáo hội tại Campuchia, sinh động và tăng trưởng.
Tin Jakarta, Indonesia. Giáo phận Jakarta xác nhận Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Tổng thư ký Tổng giáo phận Jakarta, thủ đô Indonesia, cha Adi Prasojo, xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo phận này ngày 3 tháng 9 năm 2024. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UKAN, hôm mùng 1 tháng 4, tin này đã được Bộ trưởng Tôn giáo vụ Indonesia, ông Teguh Choliu Kumas, loan báo và cho biết đã nhận được thư từ Vatican, thông báo Đức Giáo hoàng Francisco sẽ có mặt ở Indonesia vào ngày 3 tháng 9 năm nay. Cha Prasojo nói, các chức sắc giáo hội đã chờ đợi sự xác nhận của chính phủ, vì chính phủ là phía chịu trách nhiệm nhiều nhất về những gì liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng. Họ dự kiến sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để chuẩn bị cuộc viếng thăm. Về phần Đức Hồng Y Ignatius Suharto, Tổng giám mục Jakarta, Ngài nói với hãng tin UKAN hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua rằng Hội đồng giám mục Indonesia sẽ loan báo chính thức vào ngày 8 tháng 4 tới đây. Một nguồn tin của Hội đồng giám mục nói rằng có thể Đức Thánh Cha chỉ dừng lại ở Jakarta xét về tình trạng sức khỏe của Ngài. Có nhiều tin đồn nói rằng Đức Giáo hoàng sẽ viếng thăm Kalimantan trên đảo Borneo và đảo Flores là hai vùng có đông đảo các tín hữu Công giáo. Ông Seoman Iplay, một giáo dân ở Jajapura thuộc tỉnh Papua giáp giới với nước Papua New Guinea, nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng có thể liên hệ tới tất cả các miền của Indonesia, kể cả chúng tôi ở Papua, cho dù ngài chỉ dừng lại ở thủ đô. Tôi hy vọng ngài sẽ nhân cơ hội này nói về các vấn đề của các tín hữu Công giáo ở Papua, đặc biệt là những dân bản địa luôn phải đối phó với những vấn đề kinh niên. Dân ở tỉnh Papua phần lớn là tín hữu Kitô, đối đầu với những vấn đề như các vụ vi phạm nhân quyền và bị gạt ra ngoài lề vì các công ty chiếm các miền đất truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ giúp đẩy mạnh việc giải quyết các vấn đề của Papua một cách êm thấm. Ngài không cần nói về chính trị, nhưng chỉ nhắc đến các vấn đề nhân đạo. Giáo hội Công giáo hiện diện ở miền Papua từ gần 130 năm nay, và họ hy vọng có thêm các giám mục từ miền này. Hiện nay giám mục duy nhất người bản xứ là Đức cha Januarius Theophilus Matopai Chu, giám mục Jajapura, trong số 5 giáo phận ở miền cực đông Papua. Trong chuyến tông du vào tháng 9 năm nay, Đức Giáo hoàng thăm Indonesia và cả nước Đông Timor láng giềng. Miền này có đại đa số dân là tín hữu Công giáo, và chính phủ đã lập một ủy ban đặc nhiệm, cũng như dành 12 triệu Mỹ Kim để tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Lẽ ra Đức Thánh Cha đã viếng thăm Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea hồi năm 2020, nhưng chuyến đi bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Các tín hữu Kitô chiếm 24 triệu trên tổng số 275 triệu dân Indonesia, trong đó có khoảng 7 triệu tín hữu Công giáo.
Tin Yangon, Myanmar. Quân đội Myanmar cướp phá làng quê của các giám mục. Quân đội Myanmar đã cướp phá lần thứ ba làng quê của các giám mục nước này. Hãng tin Công giáo UKAN chỉ đi ngày 1 tháng 4 vừa qua cho biết ngôi làng lịch sử Monthala, quê hương của Đức Hồng Y Trang Mân Bồ, tổng giám mục giáo phận Yangon, và Đức cha Marco Tin Nguyen, tổng giám mục giáo phận Mandalay, đã bị 100 binh sĩ tấn công hôm thứ Năm Toàn Thánh, ngày 28 tháng 3 vừa qua. Họ cũng tấn công những làng lân cận, khiến dân chúng phải tản cư. Có 12 gia cư bị thiêu hủy. Tuy nhiên, nhà thờ Thánh Mikae, tu viện, nhà xứ trong làng không bị đốt. Cuộc tấn công này xảy ra vài ngày sau khi Đức Hồng Y Bô kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình của đất nước. Đức Hồng Y năm nay 75 tuổi, tuy kêu gọi hòa bình, nhưng ngài tránh lên án quân đội. Hồi tháng 12 năm 2021, Đức Hồng Y đã gặp tướng Min Aung Hlaing, thủ lãnh nhóm quân phiệt, và cùng cắt một bánh Giáng sinh tạo nên sự phê bình chỉ trích của các tín hữu Công giáo và các cộng đoàn. Làng Monthala có khoảng 500 gia cư, nhiều lần bị quân đội Myanmar chiếu cố. Trong cuộc cướp phá hồi tháng 11 năm 2022, có hai thường dân, trong đó có một trẻ em bị giết và gần 150 nhà bị thiêu rụi. Trong cuộc oanh kích hồi tháng 7 năm ngoái, dân làng phải chạy vào rừng già để tị nạn. Trong khi đó, có 4 thường dân đã bị giết trong cuộc tấn công ngày 22 tháng 3 vừa qua tại làng Trong Dô và Trang Tháp thuộc tổng giáo phận Mandalay ở vùng Sangain, nhiều người dân phải tản cư. Làng này cũng bị tấn công nhiều lần vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, ít nhất 320 trong số 350 gia cư bị tiêu hủy. Cả ba làng vừa nói được gọi là làng của những người Ba Dinh Gì, là một nhóm thuộc sắc dân Á Bồ, con cháu của những người Bồ Đào Nha, thế lực thực dân đầu tiên ở Nam và Đông Nam Á vào thế kỷ thứ 16 và 17. Các làng này ở miền Trung Myanmar là vùng định cư của dân Ba Mà, chiếm đa số tại nước này và theo Phật giáo. Trước sự ngạc nhiên của giới quân Việt, đảo Chánh hồi tháng 2 năm 2021 và lên cầm quyền, dân Ba Mà Phật tử tham gia cuộc kháng chiến ôn hòa và võ trang của các nhóm thiểu số tại nước này. Quân đảo Chánh cậy trông vào sự trung thành của sắc dân Ba Mà với tinh thần quốc gia, từ hàng ngũ của quân đội, đa số binh sĩ và sĩ quan thuộc sắc dân này.
Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk cảm ơn Đức Thánh Cha vì kêu gọi trả tự do cho tù nhân. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Francisco vì đã kêu gọi trao đổi tất cả các tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời cảm ơn tất cả ban lãnh đạo ngành ngoại giao tòa thánh vì hỗ trợ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đức Tổng giám mục Shevchuk bày tỏ lập trường trên đây hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua trong sứ điệp video tuần lễ thứ 111 về cuộc tấn công quy mô của Nga chống Ukraine. Trong sứ điệp phục sinh, trước khi ban phát lành Urbi et Orbi với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến chiến tranh tại Israel, Gaza và Ukraine, nhấn mạnh sự tôn trọng các nguyên tắc công pháp quốc tế và kêu gọi thực hiện một cuộc trao đổi toàn bộ các tù nhân giữa Nga và Ukraine, trao đổi tất cả. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói, những lời Đức Thánh Cha Francisco trên đây trong sứ điệp phục sinh có một tiếng vang đặc biệt trong tâm hồn người Ukraine, biểu lộ lòng biết ơn đặc biệt đối với Đức Giáo Hoàng, nhân danh gia đình các tù binh của chúng ta, vì Ngài đã kêu gọi trao đổi tất cả. Chúng tôi hy vọng các chính quyền sẽ nghe những lời Đức Thánh Cha và các gia đình Ukraine cũng như Nga sẽ chờ đợi những người thân yêu trở về nhà. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục trưởng cũng cảm ơn ngành ngoại giao tòa thánh, đặc biệt Đức Hồng y quốc vụ khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Richard Gallagher vì tái ủng hộ chủ quyền và nền độc lập của Ukraine. Chúng tôi cảm ơn Đức Hồng y quốc vụ khanh vì đã tuyên bố rằng nước Nga gây hấn phải là người trước tiên chấm dứt tấn công và giết hại người Ukraine, để các cuộc thương thuyết có thể bắt đầu tìm một giải pháp hòa bình và ngoại giao cho cuộc chiến này. Vì chúng tôi hiểu rằng khi Nga ngưng tấn công chúng tôi, sẽ không còn chiến tranh nữa, và khi Ukraine ngưng bảo vệ mình, thì sẽ không còn quốc dân và quốc gia Ukraine nữa. Đức Tổng giám mục trưởng cảm ơn Đức Tổng giám mục Gallagher vì mới đây trong cuộc phỏng vấn dành cho America Magazine đã nói rằng các biên giới quốc gia không được thay đổi bằng võ lực, và các biên giới Ukraine là thành phần của những nền tảng công pháp quốc tế. Tòa Thánh tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và sự bất khả xâm phạm của biên giới Ukraine. Đối với người Ukraine, những lời này nói cho con tim của cộng đồng quốc tế thật là điều rất quan trọng.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tin mừng hôm nay kể lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho 5.000 người ăn no nê từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một chú bé nhỏ. Về đến nhà, cậu cứ thắc mắc mãi, Chúa là ai? Nên đã lấy một cái túi bỏ vào đó vài cái bánh và một chai nước ngọt. Cậu khuyết một mình ra công viên gần đó để tìm Chúa. Vừa bước vào công viên, người đầu tiên bé gặp là một cụ bà đang ngồi trên ghế đá. Cậu bé liền đến ngồi bên cạnh bà cụ, rồi mở túi, lấy bánh ra mời cụ. Bà cụ đón nhận cách vui vẻ và mỉm cười với cậu. Sau đó cậu lấy nước ngọt ra và cũng mời bà như thế. Một lần nữa, bà lại đón nhận và mỉm cười. Chưa bao giờ cậu bé cảm thấy lòng mình hân hoan vui sướng như vậy. Cả buổi chiều hôm đó, bà cháu ngồi bên nhau, chia sẻ từng miếng bánh, từng hớp nước ngọt, mỉm cười với nhau mà không cần phải nói với nhau lời nào. Khi chiều đã muộn, cậu bé đứng lên từ giả cụ rồi ra về. Vừa đi được một quãng, cậu lại quay trở lại phá cổ bà cụ, rồi hôn vào má bà cụ. Cụ bà đáp lại cái hôn ấy bằng nụ cười thật đẹp như chưa bao giờ có. Khi cậu bé vừa mở cửa bước vào nhà, người mẹ nhận ra ngay trên gương mặt của con mình đang có một niềm vui lạ lạ mà bà chưa từng thấy bao giờ. Bà liền hỏi con, hôm nay con làm gì mà vui thế? Cậu bé đáp, hôm nay con ăn uống với Chúa. Người mẹ ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì cậu bé nói tiếp. Mẹ biết không, con chưa bao giờ thấy ai có một nụ cười đẹp bằng nụ cười của Chúa. Còn bà cụ, với một niềm vui rộn rã trong tâm hồn, bà thong thả trở về nhà. Vừa bước chân vào cửa thì người con trai út đã nhận ra ngay sự tươi tắn, rạng rỡ khác thường trên gương mặt của mẹ mình, cho nên cậu hỏi ngay, hôm nay mẹ làm gì mà vui thế? Bà cụ trả lời, mẹ đã cùng ăn bánh với Chúa. Trước sự ngỡ ngàng của người con, bà giải thích, con biết không, Chúa trẻ hơn là mẹ nghĩ rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những nỗi khát khao cần được đắp đầy và thỏa mãn. Cho nên, hành trình của cuộc đời là hành trình của những chuỗi ngày tìm kiếm. Thuở cấp sách đến trường thì tìm tri thức, và lúc trưởng thành lại tìm kiếm công ăn việc làm, tìm người yêu, bạn đời, vui chơi, giải trí, vân vân. Ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chúng ta đều phải tìm kiếm điều gì đó phục vụ cho nhu cầu của mình. riêng với nhu cầu tâm linh. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rằng, niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người, vì con người được dựng nên bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc đích thực mà họ không ngừng tìm kiếm. Thật vậy, tìm kiếm Chúa chính là nhu cầu thiết yếu và là cốt lõi của đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Không giống như các nhu cầu vật chất khác của con người, hướng về Chúa và tìm kiếm Chúa đưa tâm hồn người tín hữu chúng ta vào một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Hình ảnh cậu bé trong câu chuyện ở trên, vì lòng khao khát muốn biết Chúa mà cậu quyết tâm lên đường tìm Chúa. Thật bất ngờ với suy nghĩ đơn sơ ấy, cậu lại gặp được Chúa nơi người cụ bà xa lạ. Câu chuyện của cậu bé giúp chúng ta xác tín lại rằng, Chúa không ở đâu xa mỗi người chúng ta, Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em xung quanh chúng ta. Chỉ cần chúng ta có lòng khao khát đủ, có niềm tin vững mạnh và tình yêu mến nồng nàn, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra người trong mọi thời khắc của cuộc sống. Chúng ta đang sống trong niềm vui của những ngày mừng Chúa sống lại. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra đấng phục sinh đang hiện diện và đồng hành với chúng ta trong muôn nẻo đường của cuộc sống. Bài đọc phục vụ lời Chúa hôm nay giúp chúng ta con đường nhận ra đấng phục sinh trong những đau khổ và thất vọng của cuộc sống này. Các tông đồ đi đánh cá vì chán chường và thất vọng. Chúa Giêsu phục sinh hiện diện giữa các ông, nhưng các ông sợ hãi kinh hoàng bạc vía, ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Thì Chúa phục sinh đã ngồi xuống cùng ăn với các ông, như cử chỉ yêu thương Ngài vẫn làm với các ông trước đó. Và đứng trước đức tin còn non yếu của các ông, Chúa đã dạy cho các ông học hiểu về Kinh Thánh, để củng cố đức tin của các ông, nhờ đó giúp các ông nhận ra Ngài thực sự đã phục sinh. Hành trình tìm và nhận ra Chúa phục sinh của các tông đồ là một hành trình của những khao khát muốn gặp Chúa, cùng với tình yêu thí mạng vì Thầy, và một đức tin chắc chắn nhờ hiểu biết lời Chúa, say mê với lời Chúa. Ước gì mỗi chúng ta cũng tìm gặp được Chúa phục sinh qua việc yêu mến và say mê với lời Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho mỗi người chúng con luôn khám phá ra cách thế mà Chúa đang đến với chúng con, để qua đó chúng con có thể gặp được Chúa và được tình yêu của Ngài biến đổi, để mùa phục sinh này thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng con và cho những ai đang khao khát Ngài. Amen.
Mỗi ngày đã gặp Ngài, nhưng chẳng biết Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.